15. Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: Nếu kẻ nào cố ý tạo nghiệp, ta nói rằng kẻ ấy phải thọ lấy quả báo, hoặc thọ ngay trong đời hiện tại, hoặc thọ vào đời sau. Nếu tạo nghiệp mà không cố ý, ta nói rằng người ấy không nhất thiết phải thọ quả báo. Ở đây, thả, miệng có bốn nghiệp, ý có ba nghiệp bất thiện, đưa đến khổ báo, thọ khổ quả. Những gì là ba nghiệp do thân cố ý tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, phải thọ khổ báo. Một là sát sanh, quá hung dữ, uống máu, cứ muốn sát hại, không thương xót chúng sanh cho đến loài côn trùng. Hai là lấy của không được cho, đấm. Ba là tà dâm, người kia chính mình xâm phạm tới người nữ có cha giữ gìn, hoặc có mẹ gìn giữ, hoặc được cả cha và mẹ giữ gìn, hoặc được chị em giữ gìn, hoặc được anh em gìn giữ, hoặc được cha mẹ chồng gìn giữ, hoặc được người thân thuộc gìn giữ, hoặc được người cùng dòng họ gìn giữ, hoặc được bảo vệ bằng đe dọa hình phạt hay roi giọt, hoặc...
Cho nên chúng ta có mấy bộ văn sao của Ấn Quang Đại Sư đó. Thiện Quang á, tối không ngủ sao mà giờ này nó nhắm nhắm mắt mắt mở mở.
Hoa làm tinh, đó là ba nghiệp do thân cố ý tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Những gì là bốn nghiệp do miệng cố ý tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Một là nói dối, người kia hoặc ở giữa đám đông, hoặc trong quyến thuộc, hoặc ở tại vương gia, nếu có ai gọi mà hỏi rằng người có biết, biết nói là không biết, không thấy nói là thấy, thấy nói không thấy, vì mình, vì người, hoặc vì của cải, biết rồi mà lại nói dối. Hai là nói hai lưỡi, muốn ly gián người khác, nên nghe nơi người này, đem nói với người kia vì muốn phá hoại người này. Nghe nơi người kia, đem nói với người này vì muốn phá hoại người kia. Nhưng lại muốn cho xa rời để kết bè đảng, vui thích bè đảng, khen ngợi bè đảng. Ba là nói thô ác, người ấy nếu có nói năng gì thì lời lẽ thô tục, hung bạo, tiếng dữ trái tai, không ai mến nổi, làm cho người khác phải khổ não, khiến cho không được định tâm. Bốn là nói lời phù phiếm, người ấy nói không đúng lúc, nói không thành, nói không dẫn đến tịch tỉnh, lại còn khen ngợi sự không tịch tỉnh, trái ngược thời gian mà lại không khéo dạy dỗ, không khéo la mắng. Đó là bốn nghiệp do miệng cố ý tạo, bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Những gì là ba nghiệp của ý, cố ý tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo? Một, tham lam ước muốn sao cho được về của mình. Hai là sân nhuế, trong ý ôm ấp oán ghét, nghĩ rằng chúng sanh kia đáng giết, đáng trói, đáng bắt, đáng loại bỏ, đáng đuổi đi, mong cho kẻ kia thọ khổ vô lượng. Ba là tà kiến, sở kiến điên đảo, thấy như vậy, nói như vậy, không có bố thí, không có trai phước, không có nghiệp thiện ác, không có cha mẹ, trên đời không có bậc chân nhân, đi đến chỗ chí thiện, khéo vượt qua, khéo hướng đến, ở đời này và đời sau mà tự chứng tri, tự giác ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú. Đó là ba nghiệp do ý cố tạo bất thiện đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Đa văn thánh đệ tử xả bỏ nghiệp bất thiện của thân, tu thiện nghiệp miệng và ý. Đa văn thánh đệ tử đầy đủ giới đức tinh tấn như vậy, thành tựu tịnh nghiệp nơi thân, thành tựu tịnh nghiệp nơi miệng và ý, lìa sân nhuế, lìa não hại, từ bỏ ngũ nghĩ, không trạo cử và cống cao, đoạn nghi, vượt kiêu mạn, chánh niệm, chánh trí, không còn ngu si. Tâm vị ấy đi đôi với từ, biến mãn một phương, bốn phương và tứ duy, thượng, hạ, biến mãn. Tâm đi đôi với từ, không thù, không oán, không sân nhuế, không não hại, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Người kia suy nghĩ rằng, tâm ta xưa kia vốn nhỏ hẹp, không khéo tu. Tâm ta nay đây khéo tu, quảng đại, vô lượng.
Giáp trụ dùng công đức hoàn thệ để tự trang nghiêm, thật giống ý với đoạn kinh này: người từ cực lạc sanh trở lại cõi này, tuy sống trong đời ác ngũ trược thì hiện giống
như vậy. Nếu trước kia nhân có ác tri thức vì đã phóng dật mà tạo nghiệp bất thiện, nay những thứ ấy không thể lôi kéo, không thể làm bẩn, không còn đi theo nữa. Giả sử có một trẻ thơ hoặc trai hay gái được sanh ra, liền có thể tu hành từ tâm giải thoát. Về sau, thân, miệng và ý có còn tạo những nghiệp bất thiện nữa chăng? Các tỳ vì sao vậy? Tự mình không làm nghiệp ác thì nghiệp ác ấy do đâu mà sanh? Do đó, người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ, thường phải siêng tu từ tâm giải thoát. Nếu người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ ấy tu từ tâm giải thoát thì không còn mang thân này đi đến đời sau, mà chỉ theo tâm đi khỏi cõi này. Tỳ kheo nên nghĩ như vậy: có thể thọ báo trong đời này, chớ không thể đi đến đời sau nữa. Nếu có người thực hành từ tâm giải thoát rộng lớn vô lượng, khéo tu tập như vậy, chắc chắn chứng quả A-na-hàm hoặc chứng cao hơn nữa. Cũng vậy, tâm bi và hỷ, tâm câu hữu với xã, không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, người ấy suy nghĩ như vậy: tâm ta trước vốn nhỏ hẹp, không khéo tu tập. Tâm ta nay đây rộng lớn vô lượng, được khéo tu tập. Đa văn thánh đệ tử đối với tâm vô lượng, khéo tu tập như vậy: nếu trước kia nhân có ác tri thức vì đã phóng dật mà tạo nghiệp bất thiện, nay những thứ ấy không thể lôi kéo, không thể làm bẩn, không còn đi theo nữa, liền có thể tu hành xả tâm giải thoát. Về sau, thân, miệng và ý có còn tạo những nghiệp bất thiện nữa chăng? Các tỳ kheo thưa rằng: bạch Thế Tôn, không thể. Vì sao vậy? Tự mình không làm nghiệp ác thì nghiệp ác ấy do đâu mà sanh? Do đó, người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ, thường phải siêng tu xả tâm giải thoát. Xả tâm giải thoát thì không còn mang thân này đi đến đời sau, mà chỉ theo tâm đi khỏi cõi này. Tỳ kheo nên nghĩ như vậy: ta vốn vì buông lung mà tạo nghiệp bất thiện, tất cả nghiệp ấy có thể thọ báo trong đời này, chớ không thể đi đến đời sau nữa. Nếu có người thực hành xả tâm giải thoát rộng lớn vô lượng, khéo tu tập như vậy, chắc chắn chứng quả A-na-hàm hoặc chứng cao hơn nữa. Phật thuyết Như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.